là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Tư, 25 tháng 9 năm 2013, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ và Iran không hòa dịu mau chóng như một số người đã trông đợi.
Mi tavon.
We can arrive at a framework to manage our.
Thông tin viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết về phát biểu của nhà lãnh đạo hai nước này tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng.
Kenya tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố tại thương xá ở Nairobi. Số tử vong trong đợt nợ đất ở Pakistan tăng lên tới 210 người. Và lãnh tụ đối lập Campuchia dọa tiến hành một cuộc tổng đình công để phản đối Thủ tướng Hun Sen.
Hoàng tử Andrew nói quan hệ Anh Quốc và Việt Nam đang phát triển mạnh. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái phụ trách.
Dân chúng Kenya đang tưởng niệm những người bị giết hại trong vụ tấn công khủng bố tại thương xá ở Nairobi, trong lúc giới hữu trách tiếp tục điều tra ở hiện trường và ra sức thu hồi những xác người bị kẹt trong đống gạch vụn của tòa nhà bị hư hại. Khói trắng ngày hôm nay bốc lên từ trung tâm mua sắm Westgate, là nơi bị các phần tử Hồi giáo hiếu chiến tấn công hôm thứ Bảy. Những tay súng đã giết chết ít nhất 61 dân thường, trong lúc có 6 người thuộc lực lượng an ninh Kenya và 5 kẻ tấn công bị thiệt mạng, trong khi binh lính tìm cách giành lại quyền kiểm soát thương xá này.
Our head is bloodied but unbowed. The criminals found us unafraid.
Tổng thống Kenya, ông Uhuru Kenyatta, hồi tối thứ Ba tuyên bố rằng những kẻ hiếu chiến đã bị làm nhục và bị đánh bại. Ông gọi họ là những kẻ hèn nhát và sẽ phải đối mặt với công lý cùng với những người đồng loại của họ. Ông Kenyatta cho biết 11 nghi can đang bị câu lưu và ông tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân. Bộ Ngoại giao Anh ngày hôm nay cho biết một công dân của nước họ bị bắt sau vụ tấn công ở Kenya. Các giới chức ở Pakistan cho biết số tử vong trong trận động đất dữ dội ở miền Tây Nam hôm thứ Ba đã tăng lên tới 210 người sau khi hàng ngàn căn nhà vách đất trong quận miền núi Awaran của tỉnh Balochistan bị sập. Ông John Muhammad Bulaidi, một viên chức chính quyền địa phương, đã loan báo như thế ngày hôm nay. Ông nói rằng còn có hơn 300 người bị thương. Các nhân viên cứu hộ đang tìm cách đưa những người bị thương tới bệnh viện, nhưng nỗ lực của họ gặp nhiều trở ngại vì sự tàn phá trên diện rộng. Ông Bulaidi nói rằng những người sống sót trong khu vực gần biên giới Iran đang cần gấp lương thực, thuốc men và lều bạc. Binh lính đã được máy bay chở tới khu vực lâm nạn để phân phát phẩm vật cứu trợ và tiếp tay trong các nỗ lực phục hồi. Cơn địa chấn có cường độ 7,7 đã xảy ra hôm thứ Ba cũng làm đáy biển trồi lên và tạo ra một hòn đảo nhỏ. Các đài truyền hình Pakistan cho chiếu hình ảnh của một khối đá trồi lên trong vùng biển phía nam của nước họ. Theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, thì trung tâm của cơn địa chấn nằm ở một nơi cách thị trấn Dan Bandin của tỉnh Balochistan khoảng 230 km về hướng Tây Nam. Tỉnh này giáp ranh với Afghanistan và Iran. Đây là trận động đất dữ dội nhất ở Pakistan kể từ năm 2005, là khi một trận động đất gần vùng Kashmir gây tử vong cho hơn 73.000 người. Quay sang Trung Đông, thì các thanh sát viên vũ khí hóa học của Liên Hiệp Quốc đang trên đường trở lại Syria để điều tra việc sử dụng vũ khí bị cấm này trong cuộc nội chiến 2.5 năm ở Syria. Toán chuyên viên do ông Ake Selstrom lãnh đạo đã đáp máy bay đến Liban ngày hôm nay và đi xe hơi tới Damascus. Họ đã đến Syria lần đầu hồi tháng trước để điều tra 3 vụ tấn công, trong đó có vụ tấn công hồi tháng 3 tại ngoại ô thành phố Aleppo mà chính phủ Syria và phe nổi dậy đều tố cáo đối phương là thủ phạm. Thanh sát viên đã chuyển trọng tâm của chuyến công tác 2 tuần của họ sau một cuộc tấn công mới ở ngoại ô Damascus, là nơi mà họ kết luận là vũ khí hóa học đã được sử dụng. Trách nhiệm của toán này không bao gồm việc xác định ai là người đã sử dụng vũ khí hóa học. Cũng trong ngày hôm nay, một nhóm gồm 13 tổ chức của phe nổi dậy Syria đã đưa ra một thông cáo chung để bác bỏ tổ chức chính của phe chống đối là Liên minh Quốc gia Syria. Họ nói rằng liên minh này không còn đại diện cho quyền lợi của họ nữa. 13 tổ chức trong đó có mặt trận Nusra có liên hệ với Al-Qaeda, kêu gọi những người chiến đấu chống lại Tổng thống Bashar al-Assad hãy đoàn kết với nhau trong một khung sườn của phe Hồi giáo. America, Tổng thống Iran ông Hassan Rouhani cho biết ông sẵn sàng tiến hành ngay một cuộc đối thoại minh bạch với Hoa Kỳ và phương Tây về chương trình hạt nhân của nước ông. Phát biểu hôm thứ Ba tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, ông Rouhani cũng nhắc lại lập trường đã có từ lâu của nước ông là Iran có quyền theo đuổi một chương trình hạt nhân hòa bình, kể cả tinh luyện uranium. Ông nói thêm rằng vũ khí hạt nhân và vũ khí giết người hàng loạt không có chỗ đứng trong chủ thuyết của Iran và những biện pháp chế tài quốc tế đã gây thương tổn cho kinh tế của Iran và cho người dân Iran. Đây là lần đầu tiên ông Rouhani xuất hiện trên sân khấu thế giới. Việc ông đắc cử hồi tháng 6 dường như đã làm bùng ra một cuộc vận động mới để làm hòa với các nước khác từ hàng ngũ lãnh đạo Iran. Ông nói với đài truyền hình CNN rằng hoàn cảnh đang thay đổi vì nhân dân Iran muốn có một thời đại mới của các mối quan hệ với thế giới. Ông cũng nói rằng ông mang đến cho người Mỹ hòa bình và hữu nghị của người Iran. Trước đó, trong ngày thứ Ba, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng ông đã chỉ thị cho Ngoại trưởng John Kerry tìm kiếm một thỏa thuận ngoại giao về chương trình hạt nhân Iran. Ông Obama cho biết ông mạnh mẽ tin tưởng là con đường ngoại giao cần phải được trắc nghiệm.
Một sự hòa dịu giữa Hoa Kỳ và Iran theo như hy vọng đã không trở thành hiện thực mau như một số người trông đợi. Cả Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lẫn Tổng thống Iran Hassan Rouhani đều phát biểu tại Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua. Nhưng thay vì các hành động cụ thể, thì thế giới chỉ thấy lập luận lạc quan nhưng dè dặt. Thông tín viên VOA Jeff Seldin tại Washington ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Tổng thống Hassan Rouhani của Iran phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên. Ông tỏ ý hy vọng về quan hệ tốt đẹp hơn với Hoa Kỳ.
Chúng ta có thể đạt được một khung sườn để xử lý các mối bất đồng của chúng ta.
Sau đó là những lời lẽ quen thuộc khi Tổng thống Iran đề ra lập trường của Tehran.
Chấp nhận và tôn trọng quyền được tinh chế bên trong Iran và thụ hưởng các quyền khác có liên quan đến hạt nhân đem lại con đường duy nhất.
Bài phát biểu của ông Rouhani lập lại giọng điệu nghiêm trọng của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trước đó.
We are encouraged that President Rouhani received from the Iranian people a mandate to pursue a more moderate course.
Chúng ta phấn khởi vì Tổng thống Rouhani đã được dân chúng Iran ủy nhiệm theo đuổi một đường lối trung dung hơn. Các trở ngại có thể quá to lớn, nhưng tôi vẫn tin rằng con đường ngoại giao phải được thử nghiệm.
Lời lẽ của ông Obama đã được chọn lựa cẩn thận. Theo ông Joe Sirincione thuộc quỹ Plowshares, một tổ chức có cam kết với một thế giới không bị vũ khí hạt nhân đe dọa.
I think the president is clearly extending the hand to Iran and hoping to get a handshake back.
Tôi nghĩ Tổng thống Hoa Kỳ rõ ràng đã chìa một bàn tay cho Iran và hy vọng nhận được một cái bắt tay đáp lại.
Trước đó đã có hy vọng về một cái bắt tay tại một bữa tiệc trưa ở Liên Hiệp Quốc. Các giới chức Hoa Kỳ cho hay một cuộc gặp gỡ đã được đề nghị, nhưng Iran đã từ chối và nói rằng cuộc họp này quá phức tạp. Bà Jessica Tuckman Matthews của Quỹ Carnegie nói những khó khăn đó chẳng phải là một điều bất ngờ.
Even if Rouhani has for now the supreme leader's support, there are a lot of political forces in Iran that would like to see him.
Ngay như nếu ông Rouhani nay có được sự hậu thuẫn của lãnh tụ tối cao, thì vẫn còn nhiều chính trị gia ở Iran muốn nhìn thấy ông thất bại. Đó là những người nắm được vận hội kinh tế và chính trị nhờ không liên hệ gì với Hoa Kỳ.
Tuy vậy, Iran đã đồng ý theo đuổi các biện pháp xây dựng lòng tin. Chuyên gia phân tích về Iran, Genevieve Abdu, nói có thể là bước đầu trong một tiến trình lâu dài.
It's imperative for the United States to convince the Iranians that they too want change.
Điều cấp thiết là Hoa Kỳ phải thuyết phục phía Iran rằng họ cũng muốn thay đổi và chấm dứt sự thù nghịch và rằng tiến trình lâu dài để thực hiện việc đó đã bắt đầu.
Bước kế tiếp có thể diễn ra khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry họp với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif, có lẽ để bắt tay và mở cuộc họp cấp cao nhất giữa hai nước từ nhiều thập niên.
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh sẽ đến Washington vào ngày thứ Sáu, thực hiện chuyến thăm, gặp và làm việc với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Cao điểm của một năm đã diễn ra sau nhiều cuộc trao đổi cấp cao giữa hai nền dân chủ lớn nhất thế giới. Nhưng trong khi hai nước đã đưa ra nhiều cam kết, một số người cho rằng không có bao nhiêu bước đột phá trong mối quan hệ Mỹ-Ấn kể từ sau thỏa thuận hạt nhân quan trọng được phê chuẩn vào năm 2008. Từ New Delhi, thông tín viên Arupande của đài VOA gửi về bài tường thuật cũng do Hoài Hương trình bày.
55 là con số các cuộc trao đổi song phương chính thức hoặc các chuyến công du được Ngoại trưởng Ấn Độ Sujata Singh liệt kê khi ông nêu ra đà tiến mà băng giao Mỹ-Ấn đã đạt được trong năm nay. Nói chuyện với các phóng viên tại New Delhi hồi tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ nói rằng các cuộc thảo luận sắp tới giữa Thủ tướng Manmohan Singh với Tổng thống Barack Obama tái khẳng định cam kết chính trị của đôi bên trong việc thắt chặt băng giao. Thủ tướng Singh phát biểu qua lời một thông ngôn viên.
A visit such as this is focused not merely on deliverables, but also on establishing and reaffirming the strategic benefits.
Một chuyến đi thăm như thế này không chỉ tập trung vào những việc có thể thực hiện, mà còn thiết lập và tái khẳng định các lợi ích chiến lược mà mỗi nước có thể rút ra từ mối băng giao.
Ngoại trưởng John Kerry và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã bày tỏ cảm nghĩ tương tự trong các chuyến đi của hai ông tới thăm New Delhi trong năm nay. Nhưng giới phân tích chính trị ở Ấn Độ và ở nước ngoài nói rằng những lập luận đó chưa biến thành hiện thực từ năm 2005, khi Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó là ông George W. Bush và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đạt được một thỏa thuận cho phép Ấn Độ tiếp cận công nghệ hạt nhân dân sự sau nhiều thập kỷ nước này bị cô lập vì chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Ông Rory Metcalf làm việc cho Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney.
It removed the biggest obstacle of discrimination and mistrust in the global political system between these two countries.
Thỏa thuận ấy đã loại bỏ được trở ngại lớn nhất là sự phân biệt đối xử và thiếu tin cậy trong các hệ thống chính trị toàn cầu giữa hai nước. Nhưng giờ đây, những công việc khó khăn đã bắt đầu. Việc thực thi thỏa thuận hạt nhân đã khá lộn xộn và gây thất vọng. Ngành công nghiệp Mỹ không hài lòng với các luật lệ của Ấn Độ quy định trách nhiệm hạt nhân. Có một số rào cản thương mại và rào cản xã hội từ cả hai bên.
Ông Metcalf cũng chỉ ra mối quan hệ của Ấn Độ và những thay đổi về luật lệ cấp thị thực của Hoa Kỳ đã gây nhiều khó khăn hơn cho nhân viên công nghệ thông tin Ấn hoạt động tại Hoa Kỳ. Ông Metcalf nói thêm rằng Ấn Độ chưa thực sự sẵn sàng để hứa hẹn sẽ liên kết chặt chẽ với Hoa Kỳ về các vấn đề, chẳng hạn như Iran. Nhưng ông Bharat Kalnat nêu nghi vấn về sự cần thiết Ấn Độ phải liên kết chặt chẽ với chính sách của Hoa Kỳ. Ông Kalnat, một giáo sư thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách có trụ sở ở New Delhi, nhận định rằng dưới quyền của chính phủ Thủ tướng Singh, mối quan hệ Mỹ-Ấn Độ ngày càng trở nên một chiều, trong khi Ấn Độ được yêu cầu hạn chế tối đa quan hệ lịch sử của mình với các quốc gia, chẳng hạn như Iran.
On Iran, we just absolutely have to stand our ground and say no. You can do what you want.
Về vấn đề Iran, chúng tôi phải tuyệt đối giữ vững lập trường và nói không. Quý vị có thể làm những gì quý vị muốn. Quý vị đang ở phía bên kia thế giới, nhưng Iran ở bên này, nước này cung cấp cho chúng tôi lối tiếp cận và tất cả những điều khác nữa. Và vì lý do đó, chúng tôi sẽ đối xử với Iran theo cách tốt nhất chúng tôi có thể làm. Và nếu điều đó làm quý vị không vui, thì tùy ý quý vị.
Ông Kalnat nói Ấn Độ phải có một quan điểm rõ rệt về các lợi ích quốc gia của mình, dù là ở Afghanistan hay ở Đông Á, và bất kỳ mối quan hệ nào với Hoa Kỳ không nên được kèm theo điều kiện nào. Trong chuyến đi thăm và làm việc vào ngày thứ Sáu, Thủ tướng Singh và Tổng thống Obama dự trù sẽ thảo luận về vấn đề hợp tác song phương trong các lĩnh vực năng lượng, an ninh, thương mại và các vấn đề khu vực. Phân tích gia Rory Metcalf nói, cả hai bên bước vào cuộc đàm phán với lòng kiên nhẫn và những hy vọng chừng mực vì có thể mất nhiều năm trước khi quan hệ Mỹ-Ấn có thể đạt được đầy đủ tiềm năng của nó.
India will play, I think, a constructive role in Afghanistan and has done so. India will be an important voice.
Ấn Độ sẽ đóng một vai trò xây dựng ở Afghanistan và đã làm điều đó. Ấn Độ sẽ là một tiếng nói rất quan trọng trong trật tự chiến lược châu Á như tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á và việc kiểm soát những căng thẳng ở châu Á. Nhưng tôi không nghĩ rằng ở giai đoạn này, Ấn Độ là một quyền lực có khả năng thay đổi cục diện mà chính phủ Tổng thống Bush trước đây đã từng hy vọng khi khởi sự các quan hệ chiến lược với nước này.
Trong khi chờ đợi, Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Hoa Kỳ đang phải tập trung giải quyết những vấn đề riêng của mình, kể cả đẩy mạnh nền kinh tế đang gặp khó khăn ở trong nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Để vượt tường lửa vào VOA Tiếng Việt và các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn tại địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA Tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA Tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Đến đây, Tấn Trương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Hoàng tử Andrew đánh giá cao quan hệ Anh-Việt. Hoàng tử Andrew của Vương quốc Anh đang đi thăm Việt Nam lần thứ 5 nhân đánh dấu 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong buổi tiếp đón quận công New York ngày hôm qua tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng nói rằng Quốc hội hai nước nên gia tăng trao đổi đại biểu cấp cao để chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp và quản lý. Báo chí tại Việt Nam đưa tin rằng Hoàng tử Andrew đánh giá quan hệ ngoại giao Việt-Anh đang phát triển mạnh mẽ. Theo ông, quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong 40 năm qua đã qua nhiều thăng trầm và hiện đang ở vào giai đoạn rất tốt và ngày càng phát triển bền vững. Tờ VN Express nói rằng Hoàng tử Andrew đánh giá Việt Nam có một vị trí trọng điểm trong khu vực, và ông bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục các chính sách mở cửa để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Anh đến đầu tư mang lại lợi ích cho cả hai bên. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng Hiệp định Quan hệ Đối tác Chiến lược được ký năm 2010 sẽ là nền tảng vững chắc cho việc tăng cường các hoạt động song phương. Hoàng tử Andrew, công tước New York, sinh năm 1960, là con trai thứ hai của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Năm 2011, ông đã chủ trì hội thảo thương mại cho các doanh nghiệp Việt Nam và Anh tại điện Buckingham. Việt Nam Pháp nâng quan hệ lên thành đối tác chiến lược. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đang đi thăm Pháp trong một nỗ lực nâng cao mức quan hệ giữa hai nước và kêu gọi doanh nghiệp Pháp gia tăng đầu tư vào Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam loan tin rằng ông Nguyễn Tấn Dũng có bài phát biểu quan trọng tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp ở thủ đô Paris. Ông Dũng tỏ rõ quan điểm của Việt Nam là nhằm hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp trong tổng thể phát triển hài hòa với các cặp quan hệ Pháp với ASEAN và Việt Nam với Liên hiệp châu Âu. Sáng thứ Tư, trong cuộc đối thoại với đại diện các tập đoàn Pháp tại trụ sở MEDEF, tổ chức của giới chủ doanh nghiệp Pháp, Thủ tướng Dũng kêu gọi các doanh nghiệp Pháp tăng cường đầu tư vào Việt Nam ở các lĩnh vực như năng lượng, cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống siêu thị. Bộ trưởng Ngoại thương Pháp tham dự cuộc đối thoại cũng nói rằng trao đổi mậu dịch và đầu tư của Pháp chưa xứng với tầm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Bà nói mục tiêu của chính phủ Pháp là tăng gấp đôi thị phần của các công ty Pháp ở Việt Nam và tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp Pháp đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là các tập đoàn Pháp tham gia vào dự án xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên do Nga và Nhật xây dựng. Bản tin của RFI của Pháp cho hay, trong lúc ông Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với các doanh nghiệp Pháp, đại diện của tổ chức phóng viên không biên giới đã tìm cách đến trụ sở MEDEF, trao cho phái đoàn Việt Nam bản kiến nghị đòi trả tự do cho các blogger Việt Nam, nhưng không được vào bên trong để tiếp xúc với một thành viên nào của đoàn Thủ tướng Việt Nam. Cách không xa trụ sở của tổ chức MEDEF, một nhóm khoảng 60 người Việt biểu tình lên án tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam. Vietjet có thể đặt mua đến 100 máy bay Airbus. Hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air của Việt Nam có thể đặt mua đến 100 chiếc máy bay Airbus loại khoang trung bình với tổng giá thành có thể lên đến 10 tỷ đô la. Hãng thông tấn Reuters nói rằng một nguồn tin của chính phủ Pháp hy vọng là hợp đồng ban đầu có thể được ký trong ngày thứ Tư, trong lúc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam đang đi thăm Paris, để đặt mua 60 máy bay loại khoang trung bình và tương lai sẽ đặt thêm 30 chiếc nữa. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với hãng hàng không của Việt Nam nói rằng vẫn còn nhiều điểm cần phải thương lượng chi tiết trước khi hợp đồng có thể được ký kết. Đơn đặt hàng này có thể đặt mua từ 92 đến 100 máy bay Airbus A320 hoặc A321. Công ty cổ phần hàng không Vietjet, hãng hàng không tư nhân duy nhất tại Việt Nam, hiện chiếm khoảng 20% thị trường hàng không nội địa, sau khi bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2011 và đã mở đường bay ra nước ngoài từ tháng 2 năm 2013. Vietjet đã ký một hợp đồng liên doanh với Thái Lan và đang trong quá trình thương lượng để mở một liên doanh với Miến Điện. Cuối tháng trước, Vietjet công bố dự định chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, thường gọi là IPO, và kế hoạch sẽ mua thêm máy bay tập trung vào thị trường nội địa và mở thêm tuyến bay quốc tế. Thạch tín đe dọa nguồn nước ngầm ở Hà Nội. Kết quả một cuộc nghiên cứu khoa học mới đây cho biết tầng nước ngầm hiện là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho thủ đô Hà Nội của Việt Nam đang bị ngấm thạch tín. Bản tin của tờ The New York Times nói rằng cuộc nghiên cứu do các nhà khoa học Việt Nam phối hợp thực hiện với các nhà nghiên cứu của Đại học Columbia và một số nơi khác. Kết quả cuộc nghiên cứu được đăng trên tạp san khoa học Nature là tài liệu khoa học đầu tiên cho thấy nguồn nước ngầm sạch trước đó nay đã bị nhiễm thạch tín. Trầm tích thạch tín bị rửa trôi từ dãy Hy Mã Lạp Sơn từ rất nhiều năm trước đã bao phủ nhiều vùng rộng lớn ở châu Á, kéo dài từ Pakistan đến Trung Quốc và Việt Nam. Khi lượng thạch tín này ngấm vào tầng nước ngầm, như đã xảy ra ở Bangladesh, nó có thể gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, gây ra nhiều bệnh tật và nguy hại đến tính mạng con người. Theo các nhà nghiên cứu, nước nhiễm thạch tín đang được bơm lên từ những giếng nước tư nhân, nơi mà nước ngầm ngấm xuống và các nguồn khác đổ vào đều có chứa thạch tín. Theo khảo sát ở làng Vạn Phúc, cách trung tâm Hà Nội khoảng 9 km, nước ngầm ở đây đang bị nhiễm độc thạch tín. Một số giếng nước lượng thạch tín cao hơn mức an toàn từ 10 tới 50 lần. Hà Nội có kế hoạch xây dựng nhà máy lọc nước, nhưng nhiều cư dân vẫn dùng nước lấy từ giếng riêng là chính. Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin tiếp tục phần tin thế giới. Phe đối lập Campuchia dọa tiến hành một cuộc tổng đình công trong lúc họ nới rộng cuộc phản kháng chống lại thắng lợi bầu cử có tranh cãi của Thủ tướng Hun Sen.
In the air, there is an idea of general strike. So the whole country for one day.
Ông Sam Rangsi, lãnh tụ Đảng Cứu Quốc Campuchia, ngày hôm nay nói rằng cuộc đình công một ngày sẽ là một sự đáp trả đối với điều mà ông gọi là một cuộc đảo chính dựa theo hiến pháp do chính phủ thực hiện. Ông Sam Rangsi tuyên bố như vậy một ngày sau khi ông Hun Sen, người đã nắm quyền từ năm 1985, được Quốc hội bầu lại vào chức vụ thủ tướng. Quốc hội mới đã nhóm họp hôm thứ Hai mà không có sự tham dự của các đại biểu thuộc phe đối lập. Đảng Cứu Quốc nói rằng việc khai mạc Quốc hội mà không có đủ số đại biểu đối lập là bất hợp pháp. Phe đối lập đã quyết định tẩy chay Quốc hội cho tới khi chính phủ đồng ý tiến hành một cuộc điều tra độc lập về những cáo giác gian lận trong cuộc bầu cử hồi tháng 7. Những cuộc biểu tình chống kết quả bầu cử đã trở nên có bạo động hồi đầu tháng này khi một người biểu tình bị bắn chết trong một vụ đụng độ với các lực lượng an ninh. Trong khi đó, tối cao Pháp viện Campuchia đã ra lệnh trả tự do cho hai người mà họ nói là bị kết án oan trong vụ một nhà hoạt động đối lập bị giết hại năm 2004. Tòa án ở Phnom Penh ngày hôm nay đã hủy bỏ mọi cáo trạng chống lại ông Bon Sam Nang và ông Sok Sam Un vì cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy hai người này dính líu tới vụ giết người. Hai người đó đã bị tuyên án mỗi người 20 năm tù vì bị xét là can tội giết chết lãnh tụ công đoàn Chia Vi Chia tại một sạp báo ở Phnom Penh hồi tháng Giêng năm 2004. Vụ giết hại nhân vật thường chỉ trích chính phủ này đã xảy ra trong lúc chính phủ của Thủ tướng Hun Sen thực hiện một chiến dịch đàn áp phong trào lao động và được nhiều người xem là một mưu toan nhằm bịt miệng ông Chia Vi Chia. Nhiều nhà quan sát quốc tế xem vụ xử ông Bon Samnan và ông Sok Samon là không công bằng, và họ nói rằng bản án đó là kết quả của một quyết định chính trị của Đảng Nhân dân Campuchia. Năm 2008, tối cao Pháp viện đã trả tự do tạm cho hai người đó và yêu cầu xử lại, nhưng họ đã bị bắt lại vào tháng 12 năm 2010 sau một phán quyết của Tòa Thượng Thẩm. Họ đã ngồi tù khoảng 5 năm trong lúc cực lực phủ nhận tố cáo của chính quyền. Không có nghi can nào khác bị bắt trong vụ này. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho một nhân vật bất đồng chính kiến bị ép buộc biệt tích trong lúc tìm cách tham gia một cuộc duyệt xét của Liên Hiệp Quốc về thành tích nhân quyền của Bắc Kinh. Bà Tào Thuận Lợi đã biệt tích từ hôm 14 tháng 9 khi tin tức báo chí cho biết bà bị thẩm vấn và câu lưu tại phi trường Bắc Kinh. Bà là một trong số vài nhà tranh đấu Trung Quốc bị ngăn không cho tham dự một cuộc hội thảo quốc tế về nhân quyền. Các nhà hoạt động này đã cố gắng giúp chính phủ soạn thảo một bản báo cáo chính thức cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Cơ quan có trụ sở ở Geneva đang tiến hành cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát về thành tích nhân quyền của Trung Quốc. Mọi nước trên thế giới đều phải trải qua cuộc kiểm điểm này 4 năm một lần. Theo quy định của Hội đồng Nhân quyền thì các nước nên khuyến khích công chúng tham gia việc soạn thảo báo cáo. Bắc Kinh lập luận rằng họ đã tuân thủ quy định đó qua việc tìm kiếm sự hỗ trợ rộng rãi của công chúng trên trang web của Bộ Ngoại giao. Nhưng tổ chức Human Rights Watch nói rằng sự trấn áp của hệ thống của Trung Quốc đối với các nhà hoạt động muốn tham gia cuộc kiểm điểm nhân quyền là một sự vi phạm đối với các quy định của Hội đồng Nhân quyền và gây phương hại cho tiến trình duyệt xét của cơ quan nhân quyền hàng đầu thế giới này. Thủ tướng Ấn Độ ông Manmohan Singh cho biết ông sẽ họp với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif bên lề hội nghị thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York trong tuần này. Ông Singh ngày hôm nay cho báo chí ở New Delhi biết rằng ông sẽ thực hiện các cuộc họp song phương với các nhà lãnh đạo của những nước láng giềng, trong đó có Bangladesh, Nepal và Pakistan. Ngân hàng Thế giới đã đồng ý tài trợ cho dự án xây dựng một nhà máy phát điện ở Miến Điện, là nơi mà hơn 70% dân chúng không có điện. Tổ chức cho vay toàn cầu này hôm thứ Ba đã quyết định cung cấp khoản cho vay không tính lãi 140 triệu đô la để giúp nâng cấp nhà máy điện đã xây từ nhiều thập niên trước trong tiểu bang Mon ở miền đông Miến Điện. Qua việc thay đổi các tuộc pin cũ, ngân hàng này hy vọng nhà máy có thể tăng 250% sản lượng điện, đủ để thỏa mãn phần nửa nhu cầu điện vào giờ cao điểm của tiểu bang Mon. Miến Điện hiện đang hồi phục sau hơn 5 thập niên bị cô lập về chính trị và kinh tế dưới thời chế độ quân nhân độc tài. Một chính phủ mới trên danh nghĩa là chính phủ dân sự đã lên nắm quyền năm 2011 và bắt đầu thực hiện một loạt các biện pháp cải cách chính trị và kinh tế. Sau đó thì Ngân hàng Thế giới và các nước khác trên thế giới đã giao tiếp lại với Miến Điện và đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp chia tay đối với quốc gia Đông Nam Á này.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.